Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì chúng ta tiếp tục cái quyển sách giáo luật giáo lý thực hành. Thì chúng ta đi đến hôm nay là cái phần thứ tư. Nói về siwak và những cái sunan fitrah. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói về cái phần siwak, như thế nào gọi là siwak và siwak sử dụng như thế nào và ra sao. Thì theo định nghĩa đó, siwak nó là một dạng thanh que tròn dùng để chà răng và tẩy nướu răng, những cái thức ăn nó bám dính phải nướu răng và trên răng miệng thì đó được gọi là siwak. Và cái cây siwak này thường thường là ở Việt Nam chúng ta nó không có sử dụng đó, chỉ có bên nước Ả Rập thì đa số. Thì cái vấn đề chủ đề thứ nhất á, dùng siwak này nói là sunnah mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam rất thích. Nabi rất thích sử dụng cây siwak này và Nabi đã sử dụng nó rất là nhiều và thường xuyên trong ngày của mình. Và kể cả trước khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam, trước khi lâm chung á, lúc mà Nabi hấp hối nằm trên cái đùi của bà Aisha, thì người anh em của bà Aisha là Abdurrahman bước vào thì Nabi đã nhìn trên tay của Abdurrahman cây siwak và nhìn vào mặt bà Aisha. Thì bà Aisha đã hiểu ý chồng mình và đã lấy nấu với Abdurrahman đưa cây siwak, và bà Aisha đã cắn chà cây siwak đó trước sau đưa cho Nabi và Nabi đã chà cây siwak. Thì Nabi rất thích cái cây siwak đó. Đó là sunnah. Và người Muslim chúng ta được phép sử dụng siwak trong bất cứ lúc nào của thời gian cả ngày và lẫn đêm, kể cả trong lúc nhìn trai, chúng ta nhìn trai vẫn được phép sử dụng nó, không phân biệt là vào buổi hừng sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều. Tại vì trong vấn đề này đó, nó có vấn đề tranh cãi, có khilaf tranh cãi giữa Muslim với người ulama với nhau. Có người cho rằng chỉ được phép sử dụng siwak vào buổi sáng, từng buổi trưa cho tới chiều và không được phép sử dụng. Nhưng mà câu nói đúng nhất là câu nói được phép sử dụng bất cứ lúc nào. Bằng chứng là vì Nabi sallallahu alaihi wasallam khuyến khích sử dụng siwak, nhưng Nabi không có ấn định thời gian, mà Nabi chỉ nói với ý nghĩa chung là Nabi nói as-siwaku mutahhirun lil-fam mardatun lirabb. Nabi nói cây siwak sử dụng nó làm cho thơm miệng và làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala, tức là chúng ta dùng cây siwak chà miệng thì nó sẽ làm chúng ta thơm miệng ở trần gian này, và khi chúng ta đối diện với Allah subhanahu wa ta'ala ở ngày Akhirah thì Allah sẽ hài lòng về cái hành động đó của chúng ta. Thì cái sử dụng siwak rất có lợi cho người Muslimin chúng ta. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith khác nữa. Nabi nói laula anna shuqqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salah. Nếu như không gây ra khó khăn cho tín đồ của cộng đồng ta là ta đã ra lệnh cho họ sử dụng cây siwak và mỗi giờ lễ hành lễ Salah. Thì Nabi yêu thích sử dụng cây siwak đến nỗi Nabi muốn ra lệnh cho tất cả tín đồ Muslimin làm theo vấn đề đó, đặc biệt là trong trước khi hành lễ Salah. Tại vì khi mà chúng ta đứng hành lễ Salah là chúng ta đứng đối diện với Allah subhanahu wa ta'ala, là chúng ta nói chuyện, từng lời nói chúng ta là chúng ta nói chuyện trực tiếp với Allah subhanahu wa ta'ala, và Allah nghe trực tiếp là nói chúng ta và Allah đáp lại lời của chúng ta. Cũng giống như là khi chúng ta đọc bài Fatiha, thì khi cái người đứng hành lễ nói Alhamdulillahi Rabbil Alamin thì Allah subhanahu wa ta'ala mới đáp lại, mới nói bề tôi của ta nó đã ca ngợi ta. Khi mà cái người hành lễ Salah mới nói Ar-Rahmanir Rahim thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói bề tôi của ta nó đang ca ngợi ta. Và khi nó nói Malik Yawmiddin thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói bề tôi của ta đã công nhận vương quyền của ta. Và khi các người nô lệ, mấy các người hành lễ salam mới nói Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói đây là cái câu kinh mà ta chia đôi giữa ta và bề tôi của ta, nó được những gì nó yêu cầu. Thì cái câu mà Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in là câu đó nằm ngay cái đoạn giữa của chương Fatiha, phần nửa trên là của Allah subhanahu wa ta'ala và phần nửa dưới là của những người mu'min của chúng ta. Phần nửa trên là chúng ta ca ngợi và tán dương Allah subhanahu wa ta'ala, còn phần nửa dưới đó là chúng ta cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala chỉ đạo chúng ta một con đường ngay chánh. Mà con đường mà được Allah Subhanahu wa Ta'ala hài lòng ngoài con đường của những người Do Thái và cũng không phải con đường của những người Thiên Chúa. Thì đó là cái lời chúng ta nói chuyện trực tiếp với Allah Ta'ala. Và một điều nữa, giống như Nabi Sallam báo cho biết á, là khi cái người đứng hành lễ Salat mà họ đọc Quran thì thiên thần Malaikat đứng sát vào họ, đến nỗi cái môi của Malaikat áp sát vào cái môi của người đọc Quran. Thì là vì những cái chữ Quran họ đọc từ khỏi miệng của họ là nó vào miệng của Malaikat. Cho nên Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã có nói, ai ăn hành hay ai ăn tỏi mà ăn hành sống và tỏi sống đó, thì người đó đừng bao giờ đến masjid của ta. Và Nabi nói tất cả Malaikat sẽ bị khó chịu và sẽ bị quấy gầy giống như con người vậy. Tức là cái hành động nào hay là những cái vấn đề nào mà con người cảm thấy khó chịu thì thiên thần cũng cảm thấy khó chịu giống như con người vậy. Thì khi chúng ta đến hành lễ Salat, đặc biệt là trong lễ Salat, chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ cơ thể chúng ta là thứ nhất. Thứ hai nữa, về cái mùi hôi trên cơ thể chúng ta, về hôi phát ra từ hai nách hay là từ cái miệng lời nói chúng ta, thì chúng ta cần phải làm sao cho nó sạch. Thì để sử dụng sạch đó thì Nabi Sallam dạy chúng ta hãy dùng cây xì quất để mà trà miệng cho nó thơm miệng khi chúng ta đến hành lễ Salat. Đó là điều tốt đẹp nhất. Và vấn đề chúng ta vào cái chủ đề thứ hai là khi nào sử dụng xì quất là tốt nhất. Thì trong đây nó có một số thời điểm sử dụng xì quất là tốt nhất. Thứ nhất á, là chúng ta ngay chỗ chúng ta lấy nước vụ tụ. Khi mà chúng ta chuẩn bị lấy nước vụ tụ, chúng ta hãy chà răng, dùng cây xì quất đó để mà chà răng, để cho nó sạch răng. Và sau đó chúng ta lấy nước vụ tụ. Thứ hai là sau khi chúng ta ngủ một giấc thức dậy, nhiệt từ mình thức dậy. Và thứ ba, khi chúng ta cái miệng chúng ta nó có cái mùi hơi khó chịu. Và thứ tư á, là khi chúng ta muốn đọc Quran. Và thứ năm là khi chúng ta hành lễ Salat. Và sau đó chúng ta bước vào masjid hay là bước vào nhà. Thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta nên dùng cây siêu ớt mà chà miệng mình. Cũng giống như có một người, ông tên là Mikdam bin Shurey. Ông ta mới hỏi bà Aisha là Nabi làm cái điều gì đầu tiên sau khi Nabi bước vào nhà. Thì bà Aisha mới nói Nabi sử dụng cây siêu ớt. Tức là Nabi bước vào nhà, trước khi Nabi nói chuyện với những người trong gia đình thì Nabi luôn sử dụng cây siêu ớt chà. Nabi không muốn cái cảm giác khó chịu của trên cơ thể mình làm cho người ta phải cảm thấy khó chịu theo. Thì đó là những cái lúc chúng ta nên sử dụng siêu ớt. Và siêu ớt á, ngoài những lúc đó ra, chúng ta muốn sử dụng bất cứ lúc nào cũng được trong thời gian chúng ta muốn. Và chúng ta hãy biết rằng cái ân phước là rất là lớn dành cho những người nào làm theo. Và đấy, tiếp cái chủ đề thứ ba đó là dùng cái cây siêu quất loại nào. Thì chúng ta định nghĩa siêu quất nó là một cái thanh tròn dùng để trà, thì không phải cây nào cũng sử dụng được. Thì nó có một số đặc điểm về cây siêu quất. Thì cây siêu quất á, thứ nhất á, chúng ta nên lấy những cây loại nó có mùi thơm và nó dẻo, không gây sắc hư thương môi. Và nó được, và là vì trước khi sử dụng là cây đó, cây tên là Arok. Cây siêu quất đó thì hình như nó ở Việt Nam mình không có trồng được nó, mà thường nó xuất xứ từ bên nước Ả Rập. Và nó có rất là nhiều mùi chứ không phải có một mùi. Nó có một số loại là nó mùi rất là cay. Người nào quen cay thì sử dụng nó cay là nó là cay giống như ớt vậy đó, nhưng mà nó rất là thơm. Và có loại thì nó mùi nó hơi nồng. Và khi chúng ta chà thì sẽ rất là thơm miệng chúng ta. Và nó sẽ không bao giờ gây cái vấn đề mà hôi miệng hay là bị đau nú răng. Và ngược lại, nó giúp cho răng khỏe và giọng nói chúng ta thơm tho hơn nữa. Đó là cây siêu ớt. Trường hợp nữa, nếu như những người nào mà không có cây siêu ớt thì ông Ali bin Abi Talib, ông ta đã dạy chúng ta cách khi chúng ta không có cây siêu ớt. Thì ông ta nói hãy dùng tay, ngón tay của mình chà răng khi chúng ta lấy nước vụ tụ, giống như ông ta đã làm khi ông ta miêu tả về cái nước vụ tụ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cho mọi người biết. Thì đó là cách áp dụng cho những người nào không có cây siêu ớt khi mà họ lấy nước vụ tụ hay là họ hành lễ lấy nước vụ tụ. Và cái lợi ích, cái vấn đề mà lợi ích của cây siêu ớt á, giống như chúng ta trong sách chúng ta đọc á, thì nó làm cho chúng ta có cuộc cái mùi thơm tho xuất phát từ cái miệng chúng ta ở trần gian này, vài ngày sau Allah Taala sẽ hài lòng vậy đó. Cho nên tín đồ Muslim nên thường xuyên làm nó, không nên bỏ lỡ. Đặc biệt những nào trên những người nào trên tay có cây sủa, hãy thường xuyên hơn khi chúng ta đừng bỏ lỡ nó, tại vì căn phước sẽ rất là lớn đối với người nào làm theo cái sunnah đó của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và dùng cái suất ngoài nó làm cho thơm miệng, nó sẽ làm cho răng chúng ta khỏe và chúng ta tránh được những cái bệnh viêm viêm nú lợi và làm cho cái giọng chúng ta trong giống như những nhiều rồi mà họ nghiên cứu và họ nói. Wallahu a'lam. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp về cái vấn đề sunnah fitrah. Như thế nào gọi là sunnah fitrah? Sunnah fitrah đó, đây nó có thể nói là những cái điều liên quan đến tự nhiên, tại vì nó Allah Subhanahu wa Taala tạo hóa nó có liên quan đến vấn đề tự nhiên hơn, và Ngài rất yêu thích những người Muslimin làm theo vấn đề đó. Và nó ngoài vấn đề là nó là wajib, nó còn khuyến khích Muslimin làm đó. Và cái sunnah fitrah này đó là Nabi Sallam mới nói ít nhất mỗi người Muslimin đó, trong khoảng thời gian 40 ngày phải làm một lần. Tức là ít nhất trong 40 ngày chúng ta phải thực hiện cái sunnah fitrah này một lần, không được phép để quá 40 ngày. Về cái bằng chứng đó thì Nabi có nói lời cái hadith do Abu Hurairah thuật lại. Nabi Sallam nói: "Khamsun min al-fitrah al-istihdadu wal-khitanu wa qassu sharib wa natfu al-ibit wa taqlimu al-afar." Nabi Sallam nói năm loại sunnah fitrah. Nó gồm có thứ nhất là tẩy lông sinh dục, thứ hai là khì tan, thứ ba là hớt râu mép, thứ tư là nhổ lông nách và thứ năm là hớt móng. Thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cái năm loại sunnah fitrah này. Thứ nhất là Nabi Sallam nói tẩy vệ sinh, tẩy sạch bộ phận sinh dục, tẩy sạch lông sinh dục, tức là chúng ta dùng có thể cạo hoặc có thể dùng những cái loại kem giống như thời hiện đại ngày nay nó bán đầy thị trường đó, là chúng ta phải làm sao sạch cái phần lông nó bao quanh cái phần sinh dục chúng ta, dù nam hay là nữ. Nó sẽ giúp lại chúng ta tránh được rất nhiều bệnh liên quan đến sinh dục. Mà chúng ta hãy hiểu cái nghĩa mà Nabi Sallam nói những người nào sau khi ngủ một giấc thức dậy trong đêm thì đừng bao giờ thọc cái đôi tay của mình vô trong ca lấy nước vùa cho đến khi nào rửa đôi tay mình trước. Thì ulama họ mới nghiên cứu rằng là tại sao Nabi lại nói với cái hadith như vậy. Thì ngày nay cái giới y học á, nó mới nói ra, nó mới nghiên cứu được rằng đấy, tại vì trong cái những người nào mà trên cơ thể người nào đó mà vẫn còn để tình trạng tự nhiên trên bộ sinh dục của mình á, thì trên đó nó còn một loại ký sinh trùng. Nó ký sinh trùng nó sống trên đó đó. Nếu mà cái người đó đó mà khi mà ngủ thì Nabi nói cái khi mà ngủ chúng ta không biết được cái đôi bàn tay chúng ta nó nằm ở đâu trên cơ thể chúng ta. Tại khi chúng ta nằm quên rồi thì đôi bàn tay chúng ta để đủ chỗ trên cơ thể hết. Thì Nabi sợ rằng nếu như đôi bàn tay chúng ta đó nó để chạm phải bồng sinh dục khi chúng ta ngủ đó, thì trên đó có loại ký sinh trùng, nó sẽ gây ảnh hưởng đến mũi và mắt chúng ta, rất là nguy hiểm, mà có thể gây ra mù lòa cái loại ký sinh trùng đó. Cho nên Nabi đã nói các ngươi sau khi ngủ một giấc thức gì trong đêm đừng bao giờ thọc vào tay, thọc vào trong cái ca lấy nước vùa cho đến khi nào rửa cái đôi bàn tay mình ở bên ngoài. Do Nabi sợ như thế. Thì Nabi khi Nabi nói như vậy tại vì Allah dạy, nhưng mà ngày nay họ mới phát hiện được là trong cái trên ký sinh trùng nó sống ở khu vực đó. Thì Nabi đã Islam chúng ta đã bảo chúng ta hãy tẩy sạch cái phần lông đó để chúng ta tránh được rất nhiều bệnh liên quan đến sinh dục. Thì là một điều rất là sạch sẽ và rất là khoa học để mà bảo vệ cơ thể chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Thì chúng ta có thể dùng bất cứ cách nào miễn sao nó sạch cái phần lông đó được rồi, không nhất thiết là phải theo cách nào nhất định. Thứ hai là chúng ta đi vào khì tan. Thì khì tan này chắc là ai cũng biết hết, đặc biệt là trong cộng đồng người Chăm của chúng ta, là khì tan là hay là những cái Chăm gọi là kho tan đó, mà tiếng Việt nó gọi là cắt da quy đầu dành cho nam. Thì đây là cái điều bắt buộc đối với nam giới, cắt da quy đầu. Và nó mang tiếng bắt buộc, nhưng mà bắt buộc khi nào? Đó, thí dụ một người vô đạo, một người là một người ngoại đạo mà họ có ý định vào Islam, thì chúng ta kêu họ làm gì trước? Thì có một số người họ hiểu lầm, và có một số người họ không có biết rõ về tôn giáo Islam chúng ta. Thì khi có một người ngoại đạo nữa đó nói tôi muốn vào Islam thì anh ta nói anh đi cắt dao quy đầu đi. Thì cái vấn đề đó đó nói một cách đơn làm vậy làm cho cái người kia họ sợ. Họ sợ đến nói là họ tại sao kỳ vậy? Tự nhiên cái tôi muốn vô đạo liên quan này kêu vấn đề đó. Thì cái đó vấn đề họ không biết. Vừa nói chơi mà làm cho người ta sợ, mà đôi khi họ nói là thật, họ nói không kho tanh, họ không cho phép chơi vào vào Islam. Cái đó là sự hiểu sai về Islam chúng ta. Tại vì thời của Nabi sallallahu alaihi wasallam khi mà ai đó muốn vào Islam thì Nabi không yêu cầu họ bất cứ điều gì hết. Nabi sẵn sàng cho họ vào Islam ngay cái lúc họ muốn. Và sau đó khi họ đã chấp nhận câu Shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rồi thì Nabi mới ra lệnh họ làm theo những cái điều khác. Thì cái vấn đề kho tanh nó là wajib. Wajib trong Islam đối với nam giới, nhưng nó chỉ bắt buộc sau khi người đó đã làm những cái hoàn thành những cái lần khác ra như là tuyên thệ, câu tuyên thệ trước, sau đó hành lễ xoa lá trước và sau đó chấp nhận làm những cái kia và hài lòng về Islam, sau đó thì sau đó chúng ta mới nói với anh ta còn một điều wajib bắt buộc nữa là phải cắt da quy đầu. Thì đến chừng đó anh ta sẽ chấp nhận anh ta làm một cách hài lòng. Còn nếu như anh ta chưa có hiểu gì về Islam mà chúng ta đem vấn đề này nói ra trước thì chắc chắn người đó sẽ sợ. Một điều sai lầm chúng ta hãy nên lưu ý. Đó là đối với nam. Rồi, còn đối với nữ. Còn đối với nữ cũng có vấn đề kho tanh này. Nhưng mà đây là chỉ là khuyến khích mà thôi. Khuyến khích phụ nữ hãy kho tanh. Và cái vấn đề kho tanh này đó, cái gì khi tanh này đó, nó sẽ làm giảm đi dục vọng ham muốn tình dục của người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ mà xa chồng trong thời gian chồng đi xa nhà làm ăn buôn bán hay một lý do nào đó đi dài 3 tháng hay đi cả nửa năm hay là một năm trời, giống như người xuất khẩu lao động đến 2 năm hay là 3 năm mới về nhà một lần, thì vấn đề kho tanh này nó giúp được người phụ nữ kìm hãm được dục vọng và không có bị qua bị phạm tội vấn đề này đối với Allah Subhanahu wa Taala, cũng không có bị thất tiết đối với chồng và bảo vệ được cái hạnh phúc của gia đình người đó. Và Islam chúng ta khuyến khích nên nên kho tanh vào đó ngày thứ bảy của đứa trẻ sau khi sanh, dù con trai hay là bé gái. Và cái vấn đề mà Islam chúng ta khuyến khích phụ nữ kho tanh này đó thì có thời của Umar thì Umar mới cái theo một cái thói quen của ông ta đó là ông ta đi trước khi ông ta ngủ và ban đêm là ông ta đi dạo xung quanh cái khu vực Madinah. Ông ta coi coi xóm làng có ai cần gì ông ta giúp hay không, hay là xóm làng có chuyện gì bất ổn hay không, hay là có chuyện gì ông ta cần phải giải quyết không, thì ông ta đi dạo vậy. Thì một lần nọ ông ta đi, ông ta nghe được một người phụ nữ, ông ta cái người phụ nữ đó than, và người phụ nữ đó than với là bà ta nói nếu như bà ta không sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala là bà ta đã phạm zina. Tại vì chồng của bà ta đi chinh chiến thời gian rất là xa. Thì Umar nghe được cái lời nói đối với người phụ nữ, Umar giật mình. Umar mới nói chẳng lẽ thời này là cái thời chỉ có mới có qua là vì mới có chết vài năm đây thôi mà những người phụ nữ đó đã có cảm giác và đó có cái suy nghĩ như thế rồi, sẽ như thế nào nữa đối với phụ nữ sau này nữa, họ xa rời với thời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Umar mới đi về nhà hỏi con gái của mình là Hafsa, và bà Hafsa cũng là vợ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, mẹ của những người có đức tin chúng ta. Thì mới hỏi chứ này Hafsa, con hãy nói thiệt cho cha biết cái giới hạn mà người phụ nữ xa chồng tối đa là bao nhiêu, tức là cái giới hạn mà xa chồng tối đa nhất là bao lâu đó, thì hãy nói cho cha biết. Thì bà Hafsa mới nói thưa cha, cái giới hạn mà có thể xa vắng chồng được tối đa chỉ có 4 tháng, nếu hơn nữa thì không đảm bảo. Thì từ lúc đó Umar mới ra lệnh cho tất cả quân lính nào đi chiến tranh ngoài xa trường, khi đã được 4 tháng rồi kể từ ngày anh ta rời khỏi nhà, bắt buộc anh ta phải quay trở về nhà với vợ mình, cho dù là có chiến tranh đang đánh, không được phép ở hơn 40 ngày. Tại vì Umar sợ rằng sẽ nếu mà vắng xa nhà nữa thì sẽ thấy vấn đề khác nó nguy hiểm hơn, có thể là hủy hoại hạnh phúc của gia đình của một người nào đó. Và thậm chí vào cái lúc mà đang học ở bên Madinah đó, thì có một số học sinh mới hỏi chứ, hỏi hỏi cái những sinh nên hỏi sếp, hỏi các sếp nói thưa sếp, tôi đang học trường như thế này và vợ tôi đã điện thoại qua nói vợ tôi muốn tôi phải về nhà, vậy chứ tôi phải làm sao, tôi sẽ tiếp tục học hay tôi phải về? Thì sếp trả lời nó con hãy về, phải về, không được phép ở lại học, tại vì nếu như không về thì người vợ sẽ làm những cái chuyện gì đó mà haram thì con sẽ chịu trách nhiệm. Tại vấn đề học về giáo lý đó nó không bắt buộc mỗi người mà chỉ bắt buộc một nhóm người thay thế cho những người khác. Thì nếu như người vợ đó có yêu cầu người chồng phải về trang đang trong lúc cho dù là đang học về kiến thức của Islam thì người chồng cũng phải quay trở về bên cạnh vợ, tại vì hạnh phúc của gia đình lúc đó là nó quan trọng hơn. Thì Islam chúng ta khuyến khích người phụ nữ nên khotan, nên khitan, tức là khotan. Và cái vấn đề khotan đó là chỉ cần đối với một đứa bé gái còn nhỏ đó thì dùng cái lưỡi lam hay dùng cái vật gì đó bén gạch một cái vết xước thôi, một vết xước nằm ở trên cái âm vật của đứa bé gái đó, hay là người phụ nữ cải đạo sang Islam thì khuyến khích cô ta nên làm cái vấn đề này. Và sau đó chỉ cần làm xước thôi chứ không cắt bất cứ cái phần thịt nào trên đó, chỉ cần là cầm cái lưỡi lam làm xước cho nó ra một tí, chỉ là gịn máu như thế là xong, như thế là đã đủ cái vấn đề khó thành. Và chỉ là khuyến khích người phụ nữ, còn đối với nam giới cắt da quy đầu đó là wajib và bắt buộc. Vấn đề thứ ba trong cái năm Sunan Fitra này đó là hớt râu mép. Thì Islam chúng ta khuyên bạ là ra lệnh, đây cái vấn đề mà cái này không phải là khuyến khích mà là bắt buộc wajib nam giới phải để râu. Và cách để râu đó là chúng ta hớt sát cái phần râu mép nằm trên môi của mình, nằm lên môi trên, hớt cho nó sát để cho nó lòi cái phần môi của mình. Và râu cằm thì phải để cho dài và phải để tự do. Thì đó là Nabi sallallahu alaihi wa sallam ra lệnh để thể hiện một người nam nhi và một người con trai, và thể hiện sẽ là cái vẻ lịch lãm của nam tính đó, và làm trái ngược lại là làm khác với những người ngoại đạo. Giống như Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith juzzu shawarib wa arkhul liha khaliful majus. Nabi sallam nói các ngươi hãy tỉa, cái gì hãy gì cắt sát râu mép và để già râu cằm, làm khác những người thờ lửa. Thì những người thờ lửa đó, những người đạo thờ lửa đạo Majus á, thì họ cạo sạch cái phần râu cằm của mình và họ để râu mép rất là dài, giống như những người chúng thấy có một số người trên ở ngoài thực tế, hay là họ để râu mép rất là dài, dài đến nỗi đôi khi không thấy luôn cái miệng của họ. Thì đó là điều mà Islam không cho phép. Và một số người Muslimin trong cộng đồng Islam chúng ta cũng có một số người lại làm như vậy, cạo sạch râu, cạo nhẵn luôn râu cằm và râu mép, họ để họ cho rằng đó là sự lịch lãm và sự đẹp của họ, mà thật sự nó không phải là lịch lãm và đẹp, ai phải là sự lịch lãm và sự đẹp, mà ngược lại phải làm theo được cung cách của Islam mới là cái sự đẹp và sự hoàn hảo nhất của một người, con trai hay là một người gì, thanh niên hay là của một người nam giới. Và cái hadith thứ hai mà Nabi sallallahu alaihi wasallam ra lệnh chúng ta phải để râu cằm và hớt râu mép là Nabi nói khaliful mushrikin waffirul liha wa ahful shawarib. Nabi nói để làm khác tín đồ đa thần giáo thì các ngươi hãy nuôi râu cằm và hớt sát râu mép. Đó là lệnh của Nabi sallallahu alaihi wasallam, đó là lệnh của lời nói. Và một lần khác những người đạo Majus, những người đạo thờ lửa đó đến hỏi Nabi, chứ thưa Nabi tại sao nè gì tại sao để râu, hỏi Nabi tại sao ngươi để râu. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam hỏi ngược lại nó tại sao những người để râu mép, tại vì họ là họ cạo nhẫn râu cằm và họ để râu mép. Thì họ nói thượng đế của ta kêu ta làm vậy, tức là thượng đế của họ kêu họ để râu mép và cạo râu cằm. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói còn thượng đế của ta kêu ta để râu cằm và hớt râu mép. Thì đây là lệnh, chẳng những lệnh của Nabi mà đó là lệnh của Allah Subhanahu wa ta'ala ra lệnh. Và Nabi đã áp dụng vào cái lệnh đó. Những người tất cả Sahabat Nabi, tất cả Sahabat Nabi kể lại rằng Nabi có bộ râu rất là dài và dày đến nỗi từ phía sau lưng đó có thể nhìn thấy được râu của Nabi. Lúc Nabi đứng hành lễ Salat đó, những người mà mồm đứng sau lưng nó có thể nhìn được thấy râu của Nabi. Nabi đã râu rất là dài và rất là râu Nabi rất là dày. Và Nabi nhìn rất là đẹp. Thì không có một vị Sahabat nào mà lại không nói rằng Nabi có râu. Thì đó là Nabi Salam đã thực hiện ngay trên bản thân mình, và Nabi đã bảo chúng ta tín đồ phải làm theo. Thì vấn đề để râu là wajib, bắt buộc đối với nam giới. Còn để dài để ngắn, đó mới gọi là sunnah. Chúng ta hiểu vấn đề đó. Để dài để ngắn mới gọi là sunnah thôi. Còn mà để râu là wajib, bắt buộc phải để. Người nào cạo là người đó đã làm khác lệnh của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, giống như chúng ta nghe cái hadith nãy giờ. Và một điều để giúp ích cho vấn đề để râu đó, thì giúp cho vấn đề mà tránh được nữ giới và nam giới, thì phụ nữ Allah Subhanahu Wa Taala tạo họ là nhẵn nhụi trên mặt của họ. Còn nếu như mà nam giới cạo nhẵn nhụi trên mặt mình nữa thì có đôi khi sẽ bị nhầm lẫn. Và ngày nay đó, có một số nam giới đó nhìn mặt họ còn láng mịn hơn cả những người phụ nữ. Thì đó, không biết đó là nam hay là nữ. Cái tiếp trong năm điều sunnah fitrah là thứ tư là chúng ta phải hớt móng. Hớt móng đây là hớt móng tay và hớt móng chân. Hớt cho sạch sẽ và hớt cho sát và gọn gàng. Và có một số người Muslimin ngày nay đó là làm ngược lại. Họ lại chừa móng tay, hoặc là chỉ họ chừa một ngón nào đó trên 10 ngón tay của họ. Họ cho rằng như thế nó sẽ đẹp hay như thế nào đó. Thì đó là haram, không được phép. Islam kêu chúng ta phải hớt móng tay, móng chân sạch sẽ. Và cái thời gian mà chúng ta phải thực hiện cái sunnah này đó, ít nhất là 40 ngày, tức là tối đa đó. Tối đa là 40 ngày, không được hơn 40 ngày. Trong khoảng thời gian 40 ngày chúng ta phải vệ sinh ít nhất là một lần. Có thể là dài 3 ngày hay là một tuần chúng ta vệ sinh một lần thì vẫn được. Nhưng mà tối đa xa nhất là chỉ có 40 ngày mà thôi. Và vấn đề thứ năm là vấn đề nhổ lông nách. Tức là chúng ta tẩy sạch cái phần lông nằm dưới nách của mình đó, dù bằng cách cạo hay là cách nhổ hay là dùng những loại kem hiện đại ngày nay. Thì tất cả so bạch của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam họ kể lại, miêu tả về Nabi đó, là mỗi lần Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud đó, Nabi quỳ lại đó, là họ nhìn thấy luộc lương cái phần nách của Nabi rất là trắng. Cái nách của Nabi là họ nhìn thấy được rất là trắng, chứng tỏ rằng trên cái nách của Nabi không có lông. Thì phải vệ sinh, đối với nam hay là đối với nữ, tất cả phải vệ sinh như nhau. Đây là năm điều sunnah mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kêu gọi tín đồ Muslimin chúng ta phải làm đó. Không phân biệt nam hay nữ, ngoại trừ vấn đề để râu thôi, thì đó dành riêng cho nam giới. Còn những cái kia là sử dụng chung cho cả nam và nữ. Thì ngoài cái năm điều sunnah fitrah đó là còn thêm năm điều khác nữa. Tổng cộng là 10 sunnah. 10 điều sunnah fitrah chúng ta hãy áp dụng thường xuyên, nó giống như cái hadith do bà Aisha kể. Nabi Sallam nói Ashrun min al-fitrah, có 10 điều nằm trong sunnah fitrah. Có sốt sharib là hớt râu mép, i'fa al-lihya là để dài râu cằm, as-siwak là sử dụng cây siwak, và istinshaq al-ma đó là chúng ta súc mũi, và có sốt atfar đó là chúng ta hớt móng, và có sul barajim là chúng ta rửa các gu tay và các gu chân của chúng ta. Cái thứ bảy là natfun ibit là chúng ta cạo hay là nhổ lông nách. Và thứ tám là halqul ana là chúng ta tẩy sạch lông ở bộ phận sinh dục. Và thứ chín wantiqasun ma là chúng ta vệ sinh bằng tiểu hay là vệ sinh mà đi cạo bằng nước. Và điều thứ 10 đó là cái người truyền hadith này nói tôi không nhớ lầm đó, là vấn đề súc miệng. Thì đó là 10 điều sunnah fitrah mà Nabi bảo chúng ta hãy làm để giữ chúng ta sạch sẽ trên cơ thể chúng ta. Thì đó là chúng ta xong cái phần mà siwak với mà sunnah fitrah. Thì chúng ta qua cái phần thứ năm, đó là nói về vấn đề wudu, tức là cách nghi thức lấy wudu như thế nào cho đúng theo sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và trước tiên á, chúng ta về định nghĩa wudu. Theo cái ngôn ngữ của tiếng Ả Rập, wudu nó có nghĩa là thẩm mỹ hay là sạch sẽ. Còn theo cái định luật của cái định nghĩa của luật Islam chúng ta đó, wudu là dùng nước để rửa bốn bộ phận trên cơ thể, gồm mặt, đôi tay, đầu và đôi chân, theo cung cách mà giáo lý Islam quy định, mang ý nghĩa tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đó là định nghĩa về cái wudu. Và cái wudu này đó là nó bắt buộc cho tất cả mỗi tín đồ Muslimin nào bị hadith. Và cái hadith này đó có nghĩa là cái người đó tiểu tiện hoặc là đại tiện hoặc là trung tiện, hay là bị bất cứ cái gì đó nó xuất ra từ hai đường hậu môn về đường tiểu thì người đó bắt buộc phải lấy nước bù rùa lại, ngoại trừ những người xuất tinh. Khi bị xuất tinh thì bắt buộc phải tắm chùi nụp. Thì đó là điều bắt buộc khi hành lễ xoa lá, muốn hành lễ xoa lá hoặc đi tawaf hoặc là sờ Quran. Và cái bằng chứng cho cái việc mà lấy nước bù rùa này là hoàn toàn bắt buộc đó là trong thiên kinh Quran, câu số 3, câu số 6 chương Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala phán: Ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah Ta'ala phán với nghĩa: Này hỡi những người có đức tin, khi các ngươi có ý định muốn hành lễ sholat thì các ngươi hãy rửa mặt của mình, rửa đôi tay của mình cho đến khỏi cùi chỏ và chùi đầu của mình và rửa chân của mình cho đến khỏi mắt cá. Và in kuntum junuban fattahiru, và khi các ngươi bị chùi nụp, bị chùi nụp ở đây đó như thế nào là chùi nụp? Chùi nụp là người đó bị xuất tinh, xuất tinh đối với nam cho dù bằng cách nào không cần biết, xuất tinh bằng cách quan hệ vợ chồng hoặc là xuất tinh do thủ dâm thì điều đó là bị chùi nụp. Thứ hai là đối với người nam mà gần gũi vợ mình mà chỉ có mới có cho dương vật vào mà chưa có thỏa mãn, tức là chưa có xuất tinh đó, thì đó cũng gọi là chùi nụp, bắt buộc phải tắm chùi nụp. Và cái giới hạn ít nhất của việc gần gũi vợ chồng đó là yêu cầu khi cái đầu khất dương vật nó nằm lọt vào trong cái âm hộ của người phụ nữ thì bắt buộc người nam đó với người phụ nữ đó phải tắm chùi nụp cho dù vẫn chưa có thỏa mãn về cái sinh lý. Thì cái tính từ đó là hòa chẹp bắt buộc tắm chùi nụp rồi đó. Và đối với phụ nữ, riêng phụ nữ thì sau khi họ sạch chu kỳ kinh nguyệt hoặc là sau khi họ sạch vấn đề ra máu hậu sản sau khi sanh thì những trường hợp đó là phải tắm chùi nụp. Thì Allah Ta'ala nói khi các ngươi bị rơi vào chùi nụp thì các ngươi hãy tẩy sạch cơ thể mình bằng cách tắm. Và tắm đây như chúng ta đã biết, tắm toàn ướt cả cơ thể chúng ta, và cách tắm chi tiết như thế nào thì từ từ chúng ta sẽ đến cái phần đó phía sau sao đó. Và Allah Subhanahu wa ta'ala phán tiếp: Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala phán tiếp với nghĩa: Và khi các ngươi đó đi bị bệnh đây không thể được dùng nước, hoặc là bị bệnh như những người bị cảm sốt hay là bệnh nặng hơn không thể nào dùng được nước đó, hoặc là các ngươi đang đi trên đường du hành xa không có nước, giống như những người đi trên đi vào trong rừng hay đi ngoài sa mạc mà không có nước, hoặc là các ngươi sau khi vệ sinh xong, sau đi tiểu xong hoặc sau đi cầu xong mà không có nước, hoặc là sau khi các ngươi đã gần gũi với vợ chồng rồi mà các ngươi không tìm đâu ra nước, thì những trường hợp đó Allah Ta'ala bảo thì các ngươi hãy tài dâm mâm. Allah bảo tài dâm mâm và tầm mơ về tài dâm mâm như thế nào là chúng ta dùng đôi bàn tay của mình dỗ lên đất sạch, đất đó rất có bụi và sạch, sau đó Allah Ta'ala bảo là các ngươi hãy dùng đó chùi lên mặt của mình và chùi lên hai cái mu lưng bàn tay của mình. Allah Subhanahu wa ta'ala không muốn làm khó khăn các ngươi, tức là khi chúng ta rơi vào vấn đề không có nước, Allah không bắt buộc yêu cầu chúng ta phải tìm có nước để mà chúng ta lấy nước bù rùa hay là vệ sinh tắm rửa, mà chỉ cần không có nước thay thế bằng cách tài dâm mâm, bằng đất sạch hay là cát sạch hay là bụi. Và Allah Ta'ala muốn tẩy sạch các ngươi bằng cách tài dâm mâm đó, và Ngài muốn gia tăng thêm cái ân phước của Ngài cho các ngươi, và mong rằng qua cái việc gia tăng và dễ dàng đó, các ngươi biết tạ ơn Ngài. Thì Allah Ta'ala muốn tạo sự dễ dàng cho cộng đồng Islam chúng ta. Khi không có nước thì dùng thay thế đó là tài dâm mâm bằng đất, một sự thay thế để mà giúp dễ dàng đối với những người Muslim chúng ta. Và Nabi Sallam nói hadith: La tuqbalu salatun bi ghayri tahurin wa la sadaqatun min ghulul. Cái vấn đề hành lễ salat sẽ không bao giờ được chấp nhận nếu như không có được tẩy rửa. Tẩy rửa đây nó gồm hai điều. Thứ nhất là tẩy rửa bằng vù tố hoặc là tẩy rửa bằng cách tắm chùi nụp. Và sau đó có không được chấp nhận bằng cách trộm cắp bằng những đồng tiền Vậy bằng những đồng tiền trộm cắp trong những cái chiến lợi phẩm hay những đồng tiền trộm cắp hay là cướp được, sau đó có lão ló subhanahu ta'ala không chấp nhận. Thì chúng ta hãy nhớ lưu ý, sau đó có là phải đồng tiền sạch sẽ, đồng tiền chính đáng, đồng tiền làm ăn đàng hoàng, không có tính lường gạt trong đó, không có tính ma giáo trong đó, cũng không có nói dối nói dốc trong đó, thì đồng tiền đó mới gọi là đồng tiền sạch, Allah subhanahu wa ta'ala mới chấp nhận nó. Còn đồng tiền mà nó có sự dơ bẩn trong đó, bằng cách lường gạt có, hay là chúng ta ăn cắp ăn trộm có, hay là chúng ta trúng số, hay là chúng ta cờ bạc để mà có được, thì đồng tiền đó hãy biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala không thể chấp nhận. Và bằng chứng như cái hadith chúng ta vừa nghe. Và một cái hadith khác nữa, Nabi Sallam nói la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda, là cái người bị hadith, là cái người chúng ta vừa nghe nói là bị tiểu tiện hay bất cứ gì mà nó xuất ra từ đường hậu môn hay là đường tiểu, thì không được Allah ta'ala chấp nhận lễ salat của người đó cho đến khi nào anh ta lấy nước wudu. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng nước wudu là bắt buộc phải lấy đối với người Muslimin nào, vì nam hay là nữ đã trưởng thành muốn hành lễ salat hay là muốn làm những điều tương tự. Và bắt buộc khi nào? Và bắt buộc khi đã đến giờ hành lễ salat, hoặc bắt buộc khi cái người đó muốn đi tawaf, giống như những người đi làm hajj ở Mecca muốn đi tawaf thì phải có nước wudu, hay là khi sờ chạm vào Quran phải có nước wudu. Và cái điều khoản thứ ba, và cái chủ đề thứ ba đó là những cái điều khoản bắt buộc để mà nước wudu của một người Muslim công nhận. Thì cái thứ nhất á, là người đó phải là người Islam, tức người đó phải là người Muslim, phải có trí tuệ bình thường và biết nhận thức. Thì những người kafir họ có lấy nước wudu, Allah subhanahu wa ta'ala không chấp nhận nước wudu của họ. Hay là những người khùng, Allah subhanahu wa ta'ala không chấp nhận. Và những trẻ em chưa biết gì hết, Allah subhanahu wa ta'ala cũng không chấp nhận nước wudu của chúng. Và thứ hai là chúng ta phải định tâm, định tâm cho cái việc lấy wudu của chúng ta. Tại vì Nabi Sallam nói innamal a'malu binniyat, tất cả mọi việc làm nó được dựa vào cái định tâm mà phán quyết. Thì chỗ này định tâm, định tâm không phải chúng ta nói bằng lời, chúng ta nói tôi lấy nước wudu, tôi định tâm lấy nước wudu để mà hành lễ salat, là không phải vậy. Mà cái định tâm đó là chỉ cần chúng ta suy nghĩ trong đầu chúng ta, chúng ta lấy nước wudu để làm gì, là chúng ta là đó là gọi là định tâm. Thì không nhất thiết chúng ta phải nói, và cũng không được phép nói, tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không có nói vấn đề đó. Thứ ba là nước, lấy nước wudu phải là nước trong sạch. Và trong sạch như thế nào là những cái bài trước chúng ta đã nghe rồi. Và thứ tư là chúng ta phải rửa sạch những cái phần bám trên cơ thể chúng ta, giống như là sáp đèn cầy, hay là bột, hay là nước sơn chúng ta sơn nhà, hay là những cái gì đó mà nó bám, nó che đi nước thấm vào cái phần da chúng ta. Đặc biệt là những người phụ nữ, những cái móng, những cái sơn móng tay, móng chân, bắt buộc phải tẩy sạch móng tay cái sơn đó trước khi lấy nước wudu. Tại vì cái nước sơn móng tay móng chân đó nó cản không cho nước thấm vào cái phần móng của chúng ta. Và điều thứ năm là phải rửa nước hoặc chùi sạch mọi thứ xuất ra từ đường hậu môn hay là đường tiểu, tức là sau đi vệ sinh, đi cầu hoặc là đi tiểu thì phải rửa bằng nước hoặc là chùi mới được phép lấy nước wudu, tức sạch sẽ trước sau đó mới được phép lấy nước wudu. Và điều kế tiếp nữa là phải thực hiện một cách liên tục. Và điều kế tiếp nữa là phải làm theo thứ tự. Thì liên tục như thế nào, thứ tự như thế nào sẽ được phân tích ở phần dưới nữa inshallah. Và điều cuối cùng là phải rửa toàn bộ những cái phần bắt buộc mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh chúng ta. Thì đó về cái điều kiện, những điều khoản bắt buộc của wudu. Thì chúng ta đi vào cái phần chi tiết hơn nữa là những cái bộ phận phải cần phải rửa, những bộ phận nào. Thứ nhất là những bộ phận mà chúng ta bắt buộc phải rửa là Allah subhanahu wa ta'ala là chúng ta phải rửa 6 phần. 6 phần trên cơ thể chúng ta cần phải được rửa sạch và phải rửa toàn bộ, không được phép sót. Thứ nhất là cái gương mặt của chúng ta. Gương mặt chúng ta được tính từ cái chân tóc trán. Từ cái chân tóc trán cho đến cái phần cằm, đó là chiều dài. Còn từ cái vành lỗ tai bên tay phải qua đến vành lỗ tai bên tay trái, đó là chiều ngang. Thì chúng ta phải rửa toàn bộ gương mặt của chúng ta. Nếu mà sót bất cứ phần nào trên gương mặt thì cái nước wudu đó Allah subhanahu wa ta'ala không chấp nhận. Còn đối với những người mà có râu dài đó, hay râu nhiều đó, thì khi lấy nước wudu chúng ta cần phải thấm cái tay chúng ta có nước để chúng ta chà vô như thế này. Chúng ta chà để mà cho nước nó thấm vào rau và nó thấm vào những cái phần da nằm bên trong rau của chúng ta. Có như thế thì nó mới ướp được cả cái phần da nằm trong rau của chúng ta. Và cái bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum." Allah phán khi các ngươi muốn hành lễ shalah thì các ngươi hãy lấy nước wudu bằng cách rửa mặt trước. Và cái bằng gì cái điều thứ hai bắt buộc chúng ta phải rửa đó là phải rửa đôi bàn tay cho đến khỏi cụ chỏ. Thì cái tay chúng ta nó được tính từ đầu ngón tay chúng ta, từ đầu các ngón tay cho đến khỏi cụ chỏ chúng ta là phải rửa sạch cho nước nó thấm đều, không được phép sót bất cứ phần nào trên cơ thể, trên cái phần tay đó, tay phải trước và sau đó tới tay trái. Đó là ba. Và cái bằng chứng là Allah Ta'ala phán nữa là wa aydiyakum milan marafiq, và rửa các ta và rửa đôi tay của các ngươi cho đến khỏi cụ chỏ. Và cái phần thứ ba chúng ta cần phải rửa sạch đó là chùi đầu. Và chùi đầu là chúng ta dùng nước thấm vào cái tay phải, hoặc là hứng nước tay phải chúng ta đổ lên tay trái, chúng ta xè đôi bàn tay ra như thế này, và chúng ta cầm vào đầu chúng ta và chúng ta vuốt ra phía sau cho đến khi nó vào cái phần ót chúng ta, cái phần cổ phía sau chúng ta, thì ta vuốt ngược trở lại. Và sau đó chúng ta dùng hai ngón trỏ chúng ta để vào cái lỗ tai, và dùng cái hai ngón tay cái lại vuốt từ vành tai ở dưới vuốt lên như thế này, là một lần duy nhất. Đó là chúng ta chùi đầu. Và cái bằng chứng cho đó là Allah Ta'ala phán: "Wamsahu bi ru'usikum", và các ngươi hãy chùi đầu của các ngươi. Và cái đó là bốn bộ phận cơ thể chúng ta đã rửa, và còn hai bộ phận cuối cùng đó là chúng ta rửa đôi bàn chân cho đến khỏi Mecca. Và Allah Ta'ala phán: "Wa arjulakum ila al-ka'bayn", và các ngươi hãy rửa đôi bàn chân của mình đến khỏi Mecca. Thì đó là sáu phần cơ thể chúng ta phải rửa khi chúng ta lên nước wudu. Nếu thiếu một trong sáu phần đó, hoặc là rửa chưa thấm nước một trong sáu phần cơ thể đó, thì cơ thể thì cái nước wudu chúng ta xem như là chưa hoàn chỉnh, chúng ta phải lấy lại. Mà nếu mà chúng ta hành lễ solat thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ không chấp nhận cái lễ solat của chúng ta. Nó rất là nghiêm trọng. Thứ nhất, lễ wudu, cái nước wudu chưa hoàn chỉnh thì tất nhiên là lễ solat chúng ta không được chấp nhận. Và cái phần thứ năm là chúng ta phải rửa theo thứ tự mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã liệt kê trong Thiên Kinh Quran. Thứ nhất là rửa mặt, thứ hai là rửa đôi tay, sau đó chùi đầu và sau đó rửa chân. Đó là wajib bắt buộc. Và cái đó là bằng chứng từ Quran và về Sunnah, thì Nabi cũng đã làm như vậy. Nabi cũng làm theo thứ tự đó, chứ Nabi không làm lộn xộn. Thí dụ một người nào đó, anh ta mới vô lấy nước wudu mà anh ta đi rửa tay trước, sau đó anh ta rửa mặt, sau đó anh ta chùi đầu và anh ta rửa chân, thì đó là sai, không công nhận cái nước wudu đó, tại anh ta đã làm không đúng theo thứ tự của nó. Hoặc một người nào đó, anh ta rửa mặt trước, rửa tay đúng, sau đó anh ta rửa chân, sau đó mới chùi đầu, thì cái đó cũng không được công nhận, tại vì anh ta không làm đúng theo thứ tự. Chúng ta bắt buộc phải làm theo thứ tự mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh cho chúng ta trong Thiên Kinh Quran của Ngài. Và điều thứ sáu là chúng ta phải làm một cách liên tục. Chứ chúng ta phải rửa liên tục, không được phép gián đoạn. Ví dụ chúng ta rửa mặt xong xuôi rồi thì tiếp tục là phải rửa tay, chứ không được phép rửa mặt xong xuôi chúng ta đứng cho nó khô mặt xong đó chúng ta mới rửa tay. Thì chúng ta khi đó chúng ta phải lấy nước wudu lại một lần khác. Phải làm sao mà liên tục, không được phép gián đoạn, tại vì Nabi đã làm như thế. Và cái bằng chứng đó là hadith do Khalid bin Mi'dan anh ta kể: "Quả thật có lần Nabi sallallahu alaihi wasallam thấy một người đàn ông đứng hành lễ solat, nhưng trên cái bàn chân của anh ta còn sót một phần khoảng đồng tiền không có thấm nước, và Nabi đã bảo anh hãy đi lấy nước wudu lại." Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng cái vấn đề mà chúng ta lấy nước wudu liên tục là phải wajib, phải làm liên tục, không được phép gián đoạn. Nếu như Nabi không ra lệnh cho cái người đàn ông lấy nước wudu mới thì cái vấn đề đó không phải là wajib, mà ngược lại, Nabi đã ra lệnh người đàn ông đó phải lấy nước wudu mới thì chứng minh rằng đó là wajib bắt buộc chúng ta phải lấy một cách liên tục, không được phép gián đoạn. Và cũng như vậy, cái vấn đề tắm chùi nộp nó cũng được xem vậy. Tứ như tắm chùi nộp á, là những phần nào trên cơ thể chúng ta bị sót thì chúng ta phải cho nó thấm hết. Trong một lần, ông Ali bin Abi Talib ông ta thấy một người đàn ông, ông ta tắm, nhưng mà cái phía gáy tai của ông ta chỗ này nè, nó chưa có thấm nước đều. Thì ông ta mới nói, chẳng lẽ anh không sợ rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đốt đi cái phần đó của anh hay sao? Tức là tắm chùa nuột mà cái phần cơ thể nào chúng ta nó bị sót không thấm nước, thì cái phần đó nó sẽ bị Allah ta'ala đốt nó vào ngày kia mặt. Thì chúng ta cần phải cẩn thận và kỹ khi lên nước vô thuộc, và cẩn thận và kỹ khi chúng ta tắm chùa nuột, cho tất cả những phần cơ thể chúng ta nó ướt đều theo bắt buộc của Allah subhanahu wa ta'ala và Nabi Salam. Còn nếu không, lễ vô thuộc chúng ta chưa đúng, nó kéo theo cái lễ xóa lá chúng ta không được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận, và chúng ta đã chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì chúng ta đã mang một cái tội đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.